Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin về đội tàu phá hoại nhất của Trung Quốc trở lại Biển Đông. Kế đến là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về xe ôm núi cẩu. Tiếp nối chương trình là tường trình của biên tập viên đài VOA Việt Hùng về giới thiệu văn hóa Việt Nam tại NASA. Tiếp theo là phóng sự của phóng viên Đông Hải đài VOA với tựa đề Nữ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa phá vỡ định kiến chứng minh tài lãnh đạo trong quân đội Mỹ. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Formosa, bố ung thư ác tính trên cơ thể Việt Nam. Mời quý khán giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý khán giả theo dõi tin về đội tàu phá hoại nhất của Trung Quốc trở lại Biển Đông.
Quân đội Philippines cần kiểm chứng tin tức cho rằng đội tàu khai thác trai tượng khổng lồ của Trung Quốc đã trở lại Biển Đông. Hãng truyền thông ABS-CBN của Philippines dẫn nguồn từ phủ tổng thống tức Makalanang cho biết hôm 21 tháng 5. Trước đó, sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington DC cho biết hình ảnh vệ tinh mà họ có được cho thấy các đội tàu khai thác trai tượng của Trung Quốc đã trở lại Biển Đông trong khu vực mà Philippines tuyên bố có chủ quyền trong vòng 6 tháng vừa qua. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc này và tôi cho rằng Bộ Tư lệnh miền Tây cần kiểm chứng sự việc và chuyển qua cho Bộ trưởng Ngoại giao để cho cơ quan này có thể có bất cứ hành động gì về vấn đề này, phát ngôn nhân phủ tổng thống Salvador Panelo phát biểu trong một cuộc họp báo. Hồi tháng trước, các ngư dân Philippines trình báo rằng ngư dân Trung Quốc đang khai thác ồ ạt loạt trai tượng ở bãi cạn Scarborough mà Manila tuyên bố có chủ quyền nhưng đã bị Trung Quốc giành lấy quyền kiểm soát từ năm 2012. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Losin Jr. trước đó đã nói rằng nước ông sẽ có hành động pháp lý với Trung Quốc về việc khai thác trai tượng ở bãi cạn giàu tài nguyên này. Báo cáo của AMTI cho thấy các đội tàu khai thác trai tượng Trung Quốc đang hoạt động thường xuyên ở bãi cạn Scarborough, nhưng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy ngư dân Trung Quốc cũng đang khai thác trai tượng ở quần đảo Trường Sa. Sự trở lại ồ ạt của các đội tàu khai thác vào lúc này diễn ra sau khi Trung Quốc có sự giảm mạnh các hoạt động từ năm 2016 cho đến cuối năm 2018, cũng theo AMTI. Những đội tàu này hoạt động theo hình thức là hàng chục tàu đánh bắt nhỏ đi cùng với một vài tàu mẹ cỡ lớn. Chúng phá hủy những dải san hô rộng lớn để bắt trai tượng vốn đang nằm trong diện khẩn nguy. Vỏ của những con trai tượng này sau đó sẽ được đưa trở lại tỉnh Hải Nam, nơi mỗi chiếc vỏ sẽ được bán với giá hàng ngàn đô la Mỹ trong thị trường đồ trang sức rất sôi động.
Loài trai tượng có vỏ có thể đạt tới chiều dài 1 mét, có trọng lượng trên 200 kg và có thể sống trên 100 tuổi. Người dân Trung Quốc xem đây là vàng trắng của biển cả, do giá của nó trong vòng 4 năm qua đã tăng đột biến đến nỗi nhiều ngư dân Trung Quốc đã từ bỏ cách đánh bắt hải sản truyền thống. Vỏ của loài trai tượng khổng lồ đã đạt được vị thế là mặt hàng xa xỉ trên thị trường Trung Quốc. Đó cũng là một cách để giữ gìn của cải và khoản đầu tư sinh lời cao. Các mặt hàng nữ trang được chế tác từ vỏ loài này thậm chí còn được ca ngợi là đem lại cho người đeo năng lực siêu nhiên và cải thiện sức khỏe. Do đó, vỏ trai tượng đối với người Trung Quốc giống như ngà voi, ngọc trai, ngọc bích và vi cá với tất cả những lời đồn thổi phi lý về lợi ích của chúng nhập vào là một. Mặt khác, các sản phẩm làm từ vỏ trai tượng rất khó có thể làm giả. Sản phẩm thật có những lớp tăng trưởng bất thường, mịn, với màu sắc khác biệt, tinh tế vốn có thể dễ dàng nhìn thấy dưới kính hiển vi thông thường. Một cặp vỏ ốc cao cấp có thể được bán với giá lên đến 1 triệu nhân dân tệ, tức tương đương 150.000 đô la Mỹ. AMTI cho biết kể từ cuối năm 2018, các hình ảnh vệ tinh cho thấy các đội tàu này hoạt động thường xuyên ở bãi cạn Scarborough và trên khắp quần đảo Hoàng Sa, bao gồm cả bãi Châu Viên, Bombay Reef. Cũng theo cơ quan này, thì từ năm 2012 cho đến năm 2015, các ngư dân khai thác trai tượng của Trung Quốc đã làm hư hại hay phá hủy ít nhất 28 bãi san hô trên khắp Biển Đông. Phương pháp khai thác điển hình của các ngư dân săn trộm này là neo tàu lại rồi kéo những thanh trụ dài của động cơ đặt bên thành tàu qua bề mặt dải san hô để phá vỡ chúng, giúp cho họ có thể dễ dàng lấy lên các con trai tượng khổng lồ. hậu quả sinh thái là tàn khốc. Vì lẽ đó, trong vụ kiện của Philippines nhắm vào Trung Quốc hồi năm 2016, tòa trọng tài thường trực cho rằng Bắc Kinh đã vi phạm các nghĩa vụ của họ phải bảo vệ môi trường biển theo luật pháp quốc tế. Khi đó, ông John McManus thuộc Đại học Miami, người ra làm chứng với tư cách chuyên gia tại phiên tòa, đã trình bày về diện tích hơn 25.000 mẫu bề mặt san hô nước nông bị thiệt hại do hành động khai thác trai tượng của Trung Quốc gây ra cho đến năm 2016, so với 15.000 mẫu bị tàn phá do việc bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc.
Theo AMTI thì trước đây cũng như bây giờ, giới chức Trung Quốc đều biết về hành động phá hoại này của ngư dân của họ và dường như dung dưỡng cho hoạt động của những đội tàu này. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu khai thác trai tượng của Trung Quốc đã hoạt động thường xuyên tại bãi Châu Viên trong quần đảo Hoàng Sa kể từ cuối năm 2018, và bằng chứng rõ nhất là những cột trầm tích có thể nhìn thấy được. Những cột trầm tích này cùng với những vết sẹo lan rộng ra khắp bề mặt dải san hô là những dấu hiệu rõ ràng của cách dùng các thanh trụ đào bới xuống để khai thác vỏ trai tượng. Và tất cả những hoạt động này diễn ra bất chấp Trung Quốc đã thiết lập trạm Ocean E trên bãi Châu Viên hồi tháng 7 vừa rồi, với khả năng giám sát, vốn cho phép nó gửi các thông tin về các hoạt động gần bãi san hô cho giới chức Trung Quốc ở Hoàng Sa. Còn tại bãi cạn Scarborough, các rạn san hô ở đây đã bị tổn hại ở quy mô lớn trong giai đoạn khai thác vỏ trai tượng ban đầu cho đến năm 2016. Tuy nhiên, các hình ảnh hồi đầu tháng 12 năm 2018 cho thấy một số lượng các tàu khai thác trai tượng đã trở lại hoạt động. Khi so sánh những hình ảnh chụp vào thời điểm tháng 12 và tháng 3, AMTI đã nhận ra những vết loang lỗ mới trên dãy san hô do hoạt động khai thác mới đây. Bãi cạn Scarborough cũng cho thấy bằng chứng đầu tiên về một cách khai thác của ngư dân Trung Quốc ở những bề mặt san hô sâu hơn mà những thanh trụ không thể với tới. Hồi tháng 4, một nhóm các nhà làm phim của ABS-CBN đã đến bãi cạn Scarborough và quay được cảnh những chiếc tàu Trung Quốc sử dụng những chiếc ống gắn với động cơ trên tàu để khai thác trai tượng. Cách khai thác này làm khuấy động trầm tích ở vùng biển xung quanh và cũng như ở bãi Châu Viên. Có bằng chứng rõ ràng cho thấy giới chức Trung Quốc biết rõ và dung dưỡng cho những hành động tàn phá môi trường này. Đài ABS-CBN đã quay được hình ảnh lực lượng tuần duyên Trung Quốc, vốn duy trì sự hiện diện thường trực ở Scarborough, đến thăm những chiếc tàu khai thác này. Các nhà làm phim của ABS-CBN cũng quay được những đống vỏ trai tượng lớn được để trên khắp bãi san hô, để sau đó các tàu đến thu gom. Trong khi hình ảnh vệ tinh từ tháng 3 dường như cho thấy những đống vỏ trai tượng này dưới những đốm trắng bất thường, nằm rải rác vốn không thấy có ở những hình ảnh trước. Tuy nhiên, ở quần đảo Trường Sa, AMTI không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về hành vi khai thác mới. Những cách khai thác mới mà ngư dân Trung Quốc áp dụng ở bãi cạn Scarborough cho thấy ngày càng khó hơn để ghi lại những hoạt động của đội tàu Trung Quốc, không giống như những thanh trụ gây ra những vết sẹo trên bề mặt san hô ở nước cạn, những máy bơm nước áp lực cao ở những vùng biển sâu, gây ra những thiệt hại khó có thể thấy được trong những hình ảnh vệ tinh, theo giải thích của AMTI. Điều này có nghĩa là nhiều hoạt động khai thác của ngư dân Trung Quốc trên Biển Đông không được bên ngoài biết đến.
Trong một bài báo trên tờ Diplomat hồi đầu năm 2016, nhà báo Victor Robert Lee cho biết rằng mặc dù loài trai tượng là loài khẩn nguy và việc buôn bán chúng bị cấm theo luật pháp quốc tế và theo luật pháp Trung Quốc trên danh nghĩa, nhưng hành động khai thác chúng của các ngư dân Trung Quốc trong nhiều trường hợp diễn ra với sự có mặt của các tàu tuần duyên Trung Quốc hay trên những bãi san hô do Hải quân của Giải phóng quân Trung Quốc chiếm giữ. Trong khi đó, nhiều công dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ với việc khai thác này với lập luận rằng những ngư dân Hải Nam khai thác trai tượng ở Nam Hải đang đảm bảo cho chủ quyền của Trung Quốc. Tác giả bài báo đã đưa ra dẫn chứng là trước khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động bồi đắp đảo gây tranh cãi ở các bãi chữ thập, Subi và bãi Vành Khăn hồi năm 2014-2015, đã có làn sóng những tàu cá Trung Quốc gây ra những vết sẹo hình vòng cung trên khắp những dải san hô rộng lớn. Như thể là ngư dân Trung Quốc được phát tín hiệu, được phép thu gom chiến lợi phẩm trước khi những bãi san hô này vĩnh viễn bị nhấn chìm dưới hàng triệu tấn cát. Do đó, việc khai thác tàn phá san hô này không chỉ gây quan ngại về hậu quả môi trường mà nó còn cho thấy nơi nào Trung Quốc đang nhắm đến kế tiếp để xây đảo nhân tạo. Trang mạng trực tuyến của Trung Quốc Alibaba có hàng chục trang chuyên về các sản phẩm được chế tác từ vỏ trái tượng, từ vòng tay cho đến dây chuyền, cho đến một cặp vỏ còn nguyên. Theo nhà báo Victor Robert Lee, thì chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích ngành khai thác vỏ trai tượng, bất chấp tính bất hợp pháp của nó như là một cách để thúc đẩy kinh tế của thành phố Tam Sa. Hồi tháng 4 năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một chuyến viếng thăm được đưa tin rộng rãi đến cảng Đầm Môn trên đảo Hải Nam trong một hành động được xem là gửi lời cảnh báo đến các nước khác về tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc. Lúc đó, ông Tập đã lên thăm một chiếc tàu cá vốn đã từng bị chặn giữ ở Palau hồi năm 2012 về tội đánh bắt bất hợp pháp, khiến cho 25 ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ và một người bị cảnh sát Palau bắn chết. Tin tức cho rằng các ngư dân này lúc đó đang săn trộm tai tượng. Ông Tập đã được Tân Hoa Xã dẫn lời nói với các ngư dân lúc đó là Đảng và Nhà nước sẽ nỗ lực hơn để giúp đỡ cho quý vị.
Kế đến là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về xe ôm núi cậu.
Nơi đây từng có ngôi cổ miếu thờ vị bộ tướng của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Về sau, miếu được mở rộng thành ngôi chùa khang trang ở trên đỉnh núi này. Để đến đây, người ta phải đi qua rất nhiều khúc cua, con dốc mà người chạy xe không thông thạo địa hình sẽ rất dễ bị lạc tay lái. Do đó, nơi này hình thành đội xe ôm chuyên đưa khách lên xuống núi để viếng chùa, cánh tài xế chia sẻ.
Xe ôm này thì có ngày có, ngày không. Chỉ được có chủ nhật chứ rằm lễ thôi chứ mấy ngày này vắng lắm. Tại vì mình dân đây thì sẵn mình chạy kiếm thêm. Thì tối mình đi cạo mũ rồi đó.
Bữa có khách thì có tiền mà không có khách thì bữa không có nữa. Hồi khách không đi thì mình đâu có thấy được.
Con đường bộ này mới được mở ở vài năm gần đây. Chung quanh vẫn là rừng với nhiều giai thoại về các loài mãnh thú, bò sát, trăn, rắn khổng lồ của xứ Dầu Tiếng, nơi giáp ranh tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Đội xe ôm ở đây, hầu hết tài xế là dân địa phương, xe cộ để chở khách luôn được chăm sóc kỹ lưỡng do tuyến đường nơi đây quá khắc nghiệt, ông Khương kể.
Đây là đặc biệt xe là không bao giờ giá. Ví dụ như là lũng là thay đột không? Tại vì xe con đường mình đi rất là dài, rất là nóng và lên dốc rất là cao. Mình kiểm tra xe là không bao giờ mình mặc giá, nó sẽ nóng, nó sẽ bung.
Con đường có bề ngang hẹp, được mở xuyên rừng với nhiều quanh co, lắm đoạn vẫn còn là đường đất cát, không hề dễ lưu thông trong những ngày ở mùa mưa. Có những cua khá gắt, độ dốc lớn tạo cảm giác mạnh cho khách đi xe ôm, bà Kết nói.
Lên đoạn này thì thấy nó quẹo quẹo, ta cũng sợ mà thì không nói gì hết, phải ghe luôn.
Thường thì cánh xe ôm đưa khách lên đây và ở chờ để đưa khách xuống núi trở lại, ông Khương nhớ lại.
Có một cái kỷ niệm đó là có một hai vợ chồng, đó là cũng lần đầu tiên đi xe ôm, thì người ta, mình mời đó thì người ta không đi nhưng mà lên chùa, người ta kêu đi lên một lần cho biết. Khi thì biết rồi thì người ta bắt tay cảm ơn mình rất là nhiều. Và người ta còn cho mình số điện thoại, chỉ dẫn tới nhà người ta. Em có một lần tới nhà người ta tiếp đón rất là nồng hậu.
Theo lời kể của cánh xe ôm, thì khu rừng núi này có rất nhiều câu chuyện tâm linh cùng vô số giai thoại về bậc tiền hiền đã khai phá, mở mang xứ Dầu Tiếng. Quần thể rừng núi ở đây, theo cư dân địa phương thì có tới 21 ngọn lớn nhỏ. Các con đường phần lớn đều hẹp, độ dốc lớn nên luôn mang cảm giác mạnh cho du khách lần đầu đến nơi này.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của biên tập viên Việt Hùng, đài VOA về giới thiệu văn hóa Việt Nam tại NASA.
Tháng 5 hàng năm tại Mỹ được xem là tháng di sản văn hóa châu Á-Thái Bình Dương. Nằm trong chuỗi hoạt động về đa dạng văn hóa, hôm 21 tháng 5, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington đã tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA. Chương trình thu hút đông đảo các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống trên đất Mỹ tham gia với các tiết mục giới thiệu tà áo dài truyền thống Việt Nam. Bên cạnh đó là các chương trình trình diễn nhạc cụ truyền thống của người Việt tạo nhiều ấn tượng cho những người tới tham dự. Em Diễm Trần từ thành phố Fortress, Virginia nói:
Tôi rất thích thú khi được tham gia vào hoạt động này, bởi ngoài việc giới thiệu với mọi người những nét đẹp văn hóa Việt Nam, thì tôi cũng có cơ hội để tìm hiểu về NASA và các công trình nghiên cứu không gian tại đây.
Bên cạnh các chương trình trình diễn nghệ thuật, thì cộng đồng người Việt cũng đã mở những gian hàng giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, cũng như những thắng cảnh và địa danh du lịch hấp dẫn trên khắp đất nước. Tại đây, những người tới tham dự chương trình có thể tìm thấy những hình ảnh rất thân thương và duyên dáng của đất nước Việt Nam thông qua những món đồ lưu niệm đẹp mắt như thế này. Ngoài ra thì một số món ăn quen thuộc của người Việt cũng được đem tới đây giới thiệu để mọi người cùng khám phá sự hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam. Anh Đức Đặng, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA cho biết.
Cái phần chương trình hôm nay là một phần đẩy mạnh cái văn hóa đa dạng tại nước Mỹ. Và chúng tôi rất hân hạnh đã có sự tham dự của nhà Việt Nam năm nay. Và mọi người đều nói là năm nay nó rất là phong phú và thú vị cho tất cả những người làm việc đây tại trung tâm NASA này.
Bên cạnh các tiết mục trình diễn của Việt Nam, còn có các chương trình của các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Philippines. Trong tháng này, nhiều tập đoàn và công sở tại Mỹ, trong đó có Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thường khuyến khích các nhân viên có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau tổ chức các hoạt động văn hóa để giới thiệu những nét đẹp của quê hương xứ sở, từ đó tạo ra sự hiểu biết sâu sắc hơn về thói quen và văn hóa của nhau giữa các nhân viên và các cộng đồng khác nhau tại Mỹ, một trong những quốc gia đa dạng chủng tộc nhất trên thế giới.
Tiếp theo là phóng sự của phóng viên Đông Hải Đài VOA với tựa đề Nữ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa phá vỡ định kiến chứng minh tài lãnh đạo trong quân đội Mỹ.
Xin lỗi, tôi nghĩ đó là tôi trúng số. Đúng, một người chẳng thì thấy con đường của con nó đi như vậy, làm cái mộng của mình, nối tiếp cái mộng của mình.
Đã nhiều năm trôi qua, như ông Nguyễn Văn Huấn, một cựu sĩ quan hải quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không thể quên cái cảm giác khi được tin con gái được nhận vào Học viện Hải quân Hoa Kỳ.
Khi chúng tôi làm sinh viên sĩ quan hải quân ở trường sĩ quan hải quân Nha Trang, thì cái trường US Naval Academy là một cái mộng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể đến được.
Cẩm Vân, áng mây đẹp trong cuộc đời hải hành của ông, đang đi theo hành trình mà cha cô từng dòng ruồi. Sinh ra tại Mỹ, chỉ 2 năm sau ngày ông Huấn đưa cả gia đình thoát khỏi Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975. Cẩm Vân giờ đây đã là một sĩ quan chỉ huy của Hải quân Hoa Kỳ.
Cha mẹ tôi rời Việt Nam tới Mỹ năm 1975 với hai bàn tay trắng. Và nước Mỹ đã cho chúng tôi cơ hội có được một cuộc sống mới và thành công. Và tôi nghĩ rằng gia nhập quân ngũ là cách để đền đáp lại đất nước này.
Tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ năm 1999, Cẩm Vân theo học ngành y tại Đại học Stanford. Rồi sau đó được bổ nhiệm làm sĩ quan bác sĩ phục vụ trên hàng không mẫu hạm Kitty Hawk. Vì một cô gái Việt Nam mỏng manh và mau nước mắt, môi trường quân ngũ đã rèn rũa, mang đến cho cô cơ hội học tập, biến cô trở thành một nữ chỉ huy tài năng của Hải quân Hoa Kỳ. Hiện cô đang là phó giám đốc khâu chăm sóc chuyên khoa của Trung tâm Y tế Liên bang Captain James A. Lovell tại thành phố Chicago và quản lý hàng ngàn nhân sự.
Tất cả những điều mà Chúa mang lại và Hải quân Hoa Kỳ mang đến cho tôi đã giúp tôi đạt được tới vị trí mà ở đó tôi không chỉ lãnh đạo mà còn giúp các nhân viên dưới quyền yêu thích công việc của mình, cung cấp những dịch vụ y tế an toàn cho bệnh nhân. Điều khiến cho tôi thỏa mãn nhất đó chính là khi mình làm việc không chỉ để cho mình mà còn để giúp đỡ người khác nữa.
Nhưng con đường để Cẩm Vân có được vị trí ngày hôm nay không trải toàn hoa hồng. Bởi tại Mỹ, những định kiến dành cho phụ nữ trong quân ngũ vẫn còn, chứ chưa nói đến một người con gái gốc Việt như Cẩm Vân.
Không dễ để có thể vượt qua được các định kiến đối với một người phụ nữ gốc Á tham gia quân ngũ. Bởi thường thì ai cũng nghĩ quân đội là chỉ dành cho cánh mày râu. Và tôi phải thắng được định kiến đó, không chỉ trong văn hóa Mỹ, mà còn cả văn hóa Việt Nam.
Khi biết ý định vào quân đội của con gái, mẹ Vân từng phản đối quyết liệt.
Mẹ tôi là một người rất là truyền thống. Bà luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con mình. Và với bà, gia nhập quân đội không phải là thứ tốt nhất cho tôi.
Thì dĩ nhiên là tôi cũng lo lắng một phần nào, làm cha làm mẹ thì dĩ nhiên mình muốn điều tốt nhất cho con. Nhất là ví dụ nó lập gia đình chẳng hạn, thì hồi xưa nó lập gia đình con gái thì lập gia đình rất khó khi mà mình military.
Phản đối là vậy, nhưng khi Cẩm Vân bắt đầu theo học Học viện Hải quân, điều đặn hàng ngày sau khi tan sở, bà Tuyết đều lái xe gần 100 cây số từ nhà tới nơi con học để thăm con, mang đồ ăn và thậm chí đến chỉ để xoa bóp cho cô con gái nhỏ.
Tính Vân rất là nhút nhát và hiền lành, thành ra đi vô cũng rất là khó khăn trong thời gian đầu. Thành ra đi vô trong đó vậy hay mà lớn tiếng một cái là cố dâm nước mắt.
Và trong những ngày con gái lênh đênh trên biển hay đóng quân tại Nhật Bản xa xôi, không chính bà Tuyết lại là người hàng ngày gọi điện động viên con.
Rất là nhớ và cũng tại vì nó cũng không có xa nhà nhiều, thành ra Tương tự là tôi cũng gọi là con cứ cần thì sẽ gọi mẹ. Thì đêm đêm thì thường thường là 12 giờ đêm mới nó trưa, thì nó cũng gọi ý kiến, nó cũng tâm sự. Chính những cái chỉ huy, những officer nói là cô này không last được một tháng.
Vậy nhưng cho đến nay, Cẩm Vân đã dành hơn 20 năm cuộc đời mình trong quân ngũ, và chị tin rằng chính cái chất Việt Nam trong huyết quản đã giúp chị đạt được những thành công trong công tác lãnh đạo của mình.
Tôi là một người lãnh đạo rất khác biệt so với các lãnh đạo Hải quân Hoa Kỳ khác, bởi tôi có một phong cách riêng. Tôi hòa trộn văn hóa Việt-Mỹ lại với nhau, tạo ra một phong cách lãnh đạo độc đáo để mọi người có thể nhận thấy rằng tôi không chỉ là một người Mỹ, mà tôi còn là một phụ nữ Việt. Được đại diện cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ là điều mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào.
Lớn lên trong những câu chuyện về đời thủy thủ của người cha, trưởng thành với sự nghiêm khắc, tình thương và những lời khuyên của mẹ, bằng sự nỗ lực tuyệt vời trong học tập và rèn luyện, Cẩm Vân tin rằng cô sẽ còn tiến xa trong cuộc đời binh nghiệp, và mong rằng câu chuyện của cá nhân mình sẽ giúp phá vỡ những định kiến vốn lâu nay đè nặng lên vai của những người phụ nữ gốc Việt tại Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Formosa, bú ung thư ác tính trên cơ thể Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi.
Ngày 6 tháng 4 năm 2019, Giám đốc Công an Hà Tĩnh gửi Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh công văn số 495 CAT-CSMT được nhiều tờ báo trong nước đăng lại với cái tựa Công an Hà Tĩnh bó tay với Formosa. Có nội dung Formosa Hà Tĩnh đang thải ra 14 nhóm chất thải với 64 danh mục của hàng nghìn chất thải khác nhau, tất cả đều rất độc hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, Formosa Hà Tĩnh không hợp tác với cơ quan chức năng để theo dõi xử lý, mặc dù Cảnh sát Điều tra Môi trường đã gửi văn bản yêu cầu Formosa nhiều lần phải báo cáo các chất thải gây nguy hại. Sau 3 ngày, bài báo này đã bị gỡ. Tuy nhiên, trên nhiều cơ quan truyền thông hải ngoại lẫn mạng xã hội đều lan truyền thông tin này như một bằng chứng cụ thể do công an xác định về hành vi xả chất thải công nghiệp gây tác hại trực tiếp cho môi trường, mà người dân sống gần là những nạn nhân đầu tiên. Hầu hết người Việt tuy vẫn bị mang tiếng là bàng quan trước mọi diễn biến chính trị, nhưng khi nghe nói đến chữ Formosa thì phản ứng của họ đa số là giống nhau, giận dữ và đau lòng. Giận dữ vì từng có một thời gian dài sau khi Formosa bị phát hiện là nguyên nhân gây cho cá chết hàng loạt tại nhiều tỉnh duyên hải miền Trung, thì bàn ăn của đồng bào cả nước vắng bóng các loại cá như thường nhật. Họ đau lòng vì biết cả triệu người miền Trung bị ảnh hưởng tới công ăn việc làm và cái đói nghèo vốn đã đè nặng lên gia đình họ, nay viễn ảnh rách rưới lại càng rõ rệt hơn sau khi nhà máy Formosa chính thức hoạt động. Người dân cả nước còn nhớ vụ hàng ngàn người dân thị xã Kỳ Anh tập trung đông chưa từng có trước cổng chính của tập đoàn Formosa vào sáng ngày 2 tháng 10 năm 2016, yêu cầu trả lại biển sạch cho họ sau khi phát hiện Formosa đã thải hàng tấn hóa chất độc công nghiệp gây ra cái chết hàng loạt cho cá ven biển trải dài hơn 3 cây số. Tiếp theo sau đó là hàng loạt vụ biểu tình đòi bồi thường thiệt hại cho dân chúng, cũng như đòi chính quyền phải đóng cửa nhà máy vì hóa chất cũng như khí thải của nó, gây bệnh tật cho người dân địa phương và vùng phụ cận. Trước sức ép của dư luận và các cuộc biểu tình không ngưng nghỉ, công ty Formosa Hà Tĩnh thừa nhận gây ra vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam.
Mức bồi thường dành cho 3 vấn đề: thiệt hại của người dân, hồ sơ chuyển đổi nghề nghiệp và bồi thường phục hồi môi trường biển cho 4 tỉnh bị ảnh hưởng chính là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, là gần 4 triệu người. Số tiền nhỏ nhoi ấy cũng không được tới tay nạn nhân mà hầu như có khiếu kiện mới được lãnh tiền. Cách giải quyết quan liêu này một lần nữa gây bức xúc cho dân chúng, khiến hàng chục cuộc biểu tình đòi công bằng lại nổ ra giữa lúc biển tiếp tục chết. Bầu trời Kỳ Anh, Hà Tĩnh tiếp tục nhận luồng khói của nhà máy thép Formosa, gây không biết bao nhiêu di hại cho sức khỏe người dân. Formosa có tổng diện tích thực hiện dự án hơn 3.300 ha, bao gồm diện tích đất liền hơn 2.025 ha và diện tích mặt nước hơn 1.293 ha thuộc cảng Sơn Dương. Thời gian thuê đất là 70 năm, tiền thuê đất 96 tỷ đồng cho toàn bộ thời gian thuê. Không cần phải là một kỹ sư hay tiến sĩ, người dân cũng thấy rõ mức giá này quá rẻ, gần như cho không. Không phải chính phủ Việt Nam không biết thành tích của Formosa, đối với việc gây hại môi trường biển. Gần nhất là bài học của Campuchia. Năm 1998, Formosa đã thải 3.000 tấn chất thải hóa học ra vịnh Thái Lan gần cửa biển Sihanoukville và bị buộc phải bồi thường 13 triệu đô la. Năm 2009, tập đoàn này đã vinh hạnh nhận giải hành tinh đen do Ethicon, tổ chức bảo vệ môi trường của Đức, dành cho những cá nhân tổ chức đóng góp vào việc phá hủy môi trường, trao tặng. Tại Đài Loan, nơi mà Formosa được sinh ra, không ít lần nó đã bị đồng hương biểu tình đòi giải thể vì cách làm ăn thiếu lương thiện của nó. Tại Mỹ, nơi môi trường được giữ kín kẽ nhất thế giới, đã cho Formosa rất nhiều bài học khi tập đoàn này có hành vi khuất tất trong việc gây nguy hiểm môi sinh. Một năm sau khi sự cố Formosa xảy ra, ngày 25 tháng 7 năm 2017, báo Tiền Phong có đăng bài viết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Formosa, nếu lại vi phạm, nhất quyết đóng cửa. Cụ thể, Thủ tướng đã nhấn mạnh rằng tinh thần lớn là nếu không an toàn thì không sản xuất, và nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy này.
Và hai năm sau, lời của Thủ tướng đương nhiệm có vẻ bị Formosa thách thức thông qua công văn của Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu cứu chính phủ vì cung cách bất tuân pháp luật mà tập đoàn này đang hành xử. Nếu Công an Hà Tĩnh bức xúc 1, thì dân chúng tại khu vực bị ảnh hưởng có lẽ bức xúc đến 10. Sức khỏe gia đình họ bị đe dọa nghiêm trọng, công ăn việc làm của họ kể như trở về con số 0, và tương lai cuộc sống của gần 2 triệu con người trực tiếp bị ảnh hưởng sẽ ra sao nếu hàng ngàn tấn hóa chất len lỏi vào nguồn nước biển. Ai là người trách nhiệm khi vận động chính phủ cung cấp giấy phép cho tập đoàn Formosa vào Việt Nam để lại di chứng khó xóa sạch trên bản đồ môi sinh của thế giới? Chính là ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13-14, người chính thức đặt bút ký đầu tiên khi đề nghị chính phủ Nguyễn Tấn Dũng duyệt xét. Người trách nhiệm thứ hai là Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Đáng ra phải cho khảo sát dự án lại nhanh chóng cho phép Formosa được sinh ra. Đứa con thiếu tháng ấy bây giờ đã trở thành một bướu độc ung thư gây lo sợ cho hàng triệu người Việt Nam, không những chung quanh nó mà có lẽ sẽ di căn trên khắp cả nước. Ông Võ Kim Cự thì bặc vô âm tín, nhưng ông Trần Hồng Hà thì vẫn còn đó trên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Và sáng ngày 5 tháng 6 năm 2018, trong phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội, ông Trần Hồng Hà khẳng định về việc xả thải của nhà máy Formosa bảo đảm an toàn về môi trường. Là một bộ trưởng phụ trách môi trường, tức là lá phổi của toàn dân Việt Nam, nhưng cung cách mà ông Hà nói trước Quốc hội khiến người ta khó thể tin nổi. Vào lúc ấy, cho đến gần một năm sau, thì Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận những khẳng định của ông bộ trưởng là hoàn toàn dối trá. Trên lá phổi của Việt Nam đã đóng dấu có hình dạng Formosa và di chứng của nó liệu kéo dài tới bao lâu sau khi ông Trần Hồng Hà lại hạ cánh an toàn như Võ Kim Cự.
Blog của nhà báo Mạc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.